Độc Tôn Tam Giới, chương 2332, Hãnh Diện 2, Góc Chuyện Audio.com. Tử Yên Tông lão tổ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, oán hận chừng mắt nhìn Doãn Hồng Tuyết, ôm quyền nói: "Tiền bối, việc này Tử Yên Tông chúng ta hoàn toàn chính xác có lỗi. Nhà đầu kia bị tổ phụ nàng làm hư rồi, vậy mà làm sự tình hoang đường như thế, tiền bối muốn trách phạt như thế nào Tử Yên Tông ta đều nhận biết." Tử Yên Tông lão tổ này cũng là người quyết đoán, hắn biết rõ vào lúc này, chống chế đã không làm nên chuyện gì, giải thích chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp thừa nhận, sau khi thừa nhận thái độ thành thật một chút, có lẽ việc này còn có hy vọng chuyển cơ. Nếu như chọi cứng đến cùng, cường giả đế cảnh kia giận dữ, san bằng Tử Yên Tông bọn há, là tuyệt đối có khả năng. Tiêu Vân biểu lộ hờ hững, nhìn Tử Yên Tông lão tổ, lại nhìn Doãn Hồng Tuyết một chút. Doãn Hồng Tuyết kia vẫn là vẻ mặt không phục, hiển nhiên nàng còn chưa ý thức được mình phạm vào một sai lầm lớn, tựa hồ còn có chút không tin, đôi phụ tử này xuất thân đê tiện như thế, tại sao có thể có cường giả đế cảnh đến đây tìm bọn hắn? Giữa hai người này, làm sao có thể kéo lên quan hệ? Tiền bối, có phải ngươi lầm rồi hay không? Đôi phụ tử này hèn mọn như thế, sao xứng với phong thái của tiền bối? Doãn Hồng Tuyết đến cùng vẫn là người cơ trí, thuận tiện còn vỗ một cái mã thí tâng bốc. Tiêu Vân lạnh lùng cười cười, ánh mắt hiện ra lạnh ý, nhìn chằm chằm vào Doãn Hồng Tuyết. Cô nàng, ở trước mặt bổn đế, ngươi sớm thu lại chút tiểu tâm tư ấy đi. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Giang Đồng cùng Giang Vũ, hỏi. Cô nàng này chụp các ngươi tới Tử Yên Tông cũng có tội thất trách, các ngươi ý định xử trí như thế nào? Bổn đế nhận ủy thác của người, chỉ cần các ngươi mở miệng, bổn đế nhất định thay các ngươi làm. Lời vừa nói ra Tử Yên Tông từ trên xuống dưới, cả đám hoảng sợ biến sắc. Tử Yên Tông lão tổ kia càng là kinh hồn táng đảm. Nếu như đối phương thật sự muốn xả giận, nói không chừng chính là hắn đứng mũi chịu sào a. Giang Vũ oán hận chừng mắt nhìn Doãn Hồng Tuyết, người cái ma nữ này, những năm qua, ngươi nói xem, ngươi đã hại chết bao nhiêu tu sĩ vô tội. Ta thật muốn đem tim gan của ngươi móc ra nhìn xem, rốt cuộc là hồng hay hắc. Tiêu Vân cười quái dị một tiếng, cái này dễ xử lý, cần bổn đế làm thay không? Doãn Hồng Tuyết sợ tới mức hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, trốn đến sau lưng Tử Yên Tông lão tổ, toàn thân run rẩy. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Tử Yên Tông lão tổ thiếu chút nữa chửi ầm lên, cô nàng này trốn ở phía sau hắn, đây không phải tìm phiền toái cho hắn sao? Doãn Thiên Cửu, ngươi giáo không nghiêm, dung túng nàng gây đại họa. Chuyện này, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lúc này Tử Yên Tông lão tổ chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Cửu. Doãn Thiên Cửu rũ cục lấy khuôn mặt khổ qua, mang theo ngữ khí cầu khẩn nói. Tiền bối, là Doãn Thiên Cửu ta giáo dục vô phương, làm cho nha đầu kia coi trời bằng vung, xông đại họa bực này. Tiền bối muốn đánh muốn giết, Doãn Thiên Cửu ta một người gánh chịu, xin ngươi nể tình tôn nữ của ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, tha nàng một mạng. Doãn Thiên Cửu đích thật là rất cưng chiều cháu gái này. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mà nhìn Giang Vũ. Lần này hắn tới, là bị Giang Trần ủy thác, có thể không đại khai. Góc Chuyện Audio.com, sát giới, vậy mà đừng mở, có thể không đem sự tình náo đại thì tận lực giải quyết. Cho nên Tiêu Vân đều nhìn ý kiến của phụ tử Giang Đồng. Nếu như phụ tử Giang Đồng không truy cứu, hắn tự nhiên sẽ không vượt quá nhiều. Giang Vũ cất bước đi đến trước mặt Doãn Hồng Tuyết, hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên giương tay vung tới một bạt tai. Tiện nhân, một tát này, là thay cha ta đánh. Người đánh phụ thân ta mình đầy thương tích, ta thân làm con tự nhiên thay cha rửa nhục báo thù. Ba, lại một cái tát vung qua, một tát này, là ta tự mình đánh, 10 năm nay, ngươi để cho ta nếm tận các loại đau khổ, nếm lượt thế gian. Hôm nay, ta ở trước mặt tất cả mọi người của Tử Yên Tông, đem những cái này trả lại cho ngươi. Giang Vũ tay năm tay 10, liên tục 3-3-3 tát xuống. Những cái tát này, là thay những oan hồn chết thảm trong tay ngươi kia. Người cái la sát này, một ngày nào đó sẽ có người thu ngươi, ta không giết nữ nhân, nếu không, hôm nay nhất định để ngươi ba đao sáu đồng. Sau khi Giang Vũ đánh xong, khuôn mặt của Doãn Hồng Tuyết đã sưng thành đầu heo. Trong nội tâm nàng hận a, bị nô lệ hèn hạ của mình ẩu đả, nàng thực sự không tiếp thụ được, cơ hồ mấy lần muốn hoàn thù, nhưng đều bị nàng cố kiềm nén lại. Nàng biết rõ, nếu như hoàn thù, mình thật sự chết chắc rồi. Nhiều cường giả của Tử Yên Tông ở đây như vậy, sợ rằng cũng cứu không được nàng. liên tục tát lên mặt nàng. Doãn Hồng Tuyết vốn là sinh khí, lại cảm thấy thẹn, cuối cùng gần như mù quáng, nhìn bộ dạng Giang Vũ lòng đầy căm phẫn, đột nhiên, trong đầu vậy mà nổi lên một ý niệm bị coi thường, nàng vậy mà cảm thấy, người nam nhân trước mắt này, dĩ nhiên thuận mắt như vậy, dĩ nhiên có khí khái nam tử như vậy. Doãn Hồng Tuyết là loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no từ chối như vậy. Khi nàng cảm thấy Giang Vũ đê tiện, liền nhục nhã. Hôm nay phát hiện Giang Vũ xuất thân bất phàm, cùng tiền bối đế cảnh có thể nhấc lên quan hệ, hơn nữa quan hệ còn ngạnh như thế, trong lúc nhất thời, Doãn Hồng Tuyết bị ẩu đả, nàng ngược lại sinh ra cảm giác sung sướng. Bất quá, sau khi Giang Vũ đánh xong, thậm chí không muốn liếc nhìn nàng nhiều một cái, mà cõng phụ thân ánh mắt quét về phía tất cả cao tầng của Tử Yên Tông. Hôm nay, ta muốn dẫn cha ta ly khai Tử Yên Tông, từ nay về sau cùng Tử Yên Tông không có bất cứ quan hệ nào. Các người, có ý kiến gì không? Ánh mắt của Giang Vũ hung dữ mà nhìn chằm chằm vào những người kia. Những cao tầng của Tử Yên Tông, mỗi một cái đều là cường giả hoàng cảnh, nhưng mà giờ phút này bị Giang Vũ chừng xem, lại rất chột dạ. Không có ý kiến, không có ý kiến. Trước kia đều là hiểu lầm, chúng ta sao dám ngăn cản tiền đồ của tiểu huynh đệ ngươi. Đúng vậy a, nhị vị cứ tự nhiên. Trong lúc mấu chốt này, trừ khi người của Tử Yên Tông đầu bị cửa kẹp, nếu không ai sẽ đứng ra phản đối. Cả đám cao tầng, đều là cười làm lành. Kỳ thật trước kia bọn hắn căn bản không biết Giang Vũ, bất quá giờ khắc này, bọn hắn lại không thể không tất cung tất kính. Bởi vì, bọn hắn nhìn ra được những năm này, người trẻ tuổi kia ở trong tay Doãn Hồng Tuyết chỉ sợ ăn rất nhiều đau khổ, bị thụ rất nhiều ủy khuất. Người ta có thể không một đao chém Doãn Hồng Tuyết đã xem như rất khắc chế rồi. Đổi lại người trẻ tuổi tâm trả thù mạnh, chứng kiến cường giả đế cảnh kia cho hắn chỗ dựa, hơn phân nửa sẽ nắm lấy cơ hội, đại. Góc truyện audio.com, khai sát giới, cách chương.